Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 11 tháng 3 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Chuyến thăm Afghanistan của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ bị hoãn mở. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên khởi sự tập trận, trong khi Bắc Triều Tiên tiếp tục đe dọa sẽ trả đũa.
Liên Hợp Quốc nói tình hình tại Syria đang xấu đi nhanh chóng.
Cảnh sát Ấn Độ nói nghi can chính trong vụ hãm hiếp tập thể một nữ sinh viên đã tự tử.
Và Nhật Bản kỷ niệm 2 năm ngày xảy ra trận động đất kéo theo sóng thần.
Việt Nam lên án Hoa Kỳ trao giải Phụ nữ can đảm thế giới cho blogger Tạ Phong Tần. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Các lực lượng Mỹ và Nam Triều Tiên đã khởi sự cuộc tập trận chung hàng năm, được đặt tên là Quyết Tâm Key Resolve, bất chấp những lời đe dọa của Bắc Triều Tiên rằng miền Bắc sẽ phản ứng bằng cách hủy bỏ lệnh đình chiến đã kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bình Nhưỡng đồng thời đe dọa sẽ phát động một cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào Hoa Kỳ, mặc dù giới phân tích tin rằng hiện nay Bắc Triều Tiên không có đủ khả năng để thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Như một phản ứng tức thời vào lúc cuộc tập trận chung khởi sự hôm nay, miền Bắc dường như đã thực hiện một lời đe dọa khác nữa, là cắt đường dây điện thoại nóng nối kết Bình Nhưỡng với Seoul. Hai lần gọi thử để xét nghiệm sự hiện hữu của đường dây nối kết hai miền đều không được trả lời. Cuộc tập trận năm nay vốn sẽ kéo dài tới ngày 21 tháng 3, diễn ra sau khi Bắc Triều Tiên thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân thứ ba của họ hồi tháng trước, khiến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra một nghị quyết áp đặt các biện pháp chế tài nghiêm ngặt hơn đối với nước này. Những lời đe dọa từ miền Bắc trong thời gian diễn ra các cuộc tập trận chung không có gì là mới lạ. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại rằng một tai nạn có thể khơi mào cho một cuộc đối đầu, sau đó leo thang thành một cuộc tranh chấp nghiêm trọng. Bình Nhưỡng vẫn cho rằng các cuộc tập trận làm diễn tập để xua quân xâm lăng miền Bắc. Thông thường, Nam Triều Tiên không phản ứng trước những lời đe dọa từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Seoul mới đây hứa sẽ trả đũa bất cứ hành động khiêu khích nào của miền Bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng giới chức quân sự cao cấp của quân đội miền Bắc là Phó Nguyên Soái Hyung Yong Chol đã đến thị sát bản Bôn Điếm vào tối thứ Bảy vừa rồi. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-seok nói rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục đưa ra những lời đe dọa có tính khiêu khích, nhưng quân đội Nam Triều Tiên đã sẵn sàng để đánh trả bất kỳ cuộc tấn công nào.
Chuyến thăm Afghanistan lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đã bị hoãn mở vì một bài phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, cùng một loạt những đe dọa về an ninh khiến phải hủy bỏ một cuộc họp báo đã dự trù. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Giới hữu trách không nói rõ chi tiết các vấn đề an ninh, nhưng trước đó một ngày, hai vụ đánh bom tự sát, một tại Kabul và một tại tỉnh Khost, đã làm 19 người thiệt mạng. Vụ đánh bom ở Kabul nhắm mục tiêu vào Bộ Quốc phòng Afghanistan vào lúc ông Hagel đang đi thăm thủ đô nước này. Trong một bài phát biểu hồi sớm hôm qua, Tổng thống Karzai tố cáo Taliban là phục vụ cho nước Mỹ bằng cách dùng các cuộc tấn công để gây sợ hãi cho người dân Afghanistan, khiến họ muốn các lực lượng nước ngoài ở lại Afghanistan sau kỳ hạn đã định là năm
2014.
Ông Karzai nói, những quả bom phát nổ ở Khost và Kabul hôm qua không phải là để chứng tỏ sức mạnh với nước Mỹ. Đó là để phục vụ cho nước Mỹ, phục vụ cho tư tưởng năm 2014. Bọn chúng đang tìm cách khiến chúng ta sợ hãi và nghĩ rằng nếu người nước ngoài không ở lại Afghanistan thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những sự cố như thế này. Trong nhận định đưa ra với các phóng viên, ông Hagel nói ông đã nói rõ ràng và trực tiếp với ông Karzai rằng việc Hoa Kỳ hợp tác với Taliban là không đúng sự thật.
Ông
Hagel cho biết, ông đã nói với Tổng thống Afghanistan rằng Việc Hoa Kỳ đơn phương hợp tác với Taliban để thương nghị bất cứ chuyện gì là không đúng sự thật. Sự thật là bất kỳ triển vọng hòa bình hay giải pháp chính trị nào đều phải do người Afghanistan dẫn đầu, phải xuất phát từ phía Afghanistan. Tướng lãnh hàng đầu của Hoa Kỳ ở Afghanistan là ông Joseph Dunford cũng khiển trách các nhận định của Tổng thống Afghanistan và nói rằng chúng tôi đã chiến đấu quá gay go trong 12 năm qua, đổ quá nhiều máu để có thể nghĩ rằng bạo lực hay bất ổn sẽ đem lại lợi thế cho chúng tôi. Ông Hagel đến Afghanistan vào lúc nước này đang giằng co với Hoa Kỳ về việc kiểm soát các cơ sở giam giữ và tiến độ triệt thoái binh sĩ nước ngoài. Một buổi lễ chuyển quyền kiểm soát một cơ sở giam giữ chính của Hoa Kỳ cho Afghanistan cũng đã bị hủy bỏ vào lúc một thỏa thuận đạt được giữa hai chính phủ bị tan vỡ.
Sang tin Syria, các nhà điều tra về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói rằng tình hình ở Syria đang xấu đi nhanh chóng và rằng cả binh sĩ chính phủ lẫn lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad đều đã phạm các tội ác chiến tranh. Trong phúc trình mới nhất gửi lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các nhà điều tra nói rằng cuộc giao tranh ở Syria đã leo thang kể từ tháng 7 và cuộc xung đột ngày càng mang tính phe phái, cực đoan và quân sự hóa. Họ cũng nói rằng những vụ vi phạm của quân nổi dậy không có quy mô bằng các binh sĩ chính phủ, nhưng cả hai bên đều bị phát hiện đã sử dụng các binh sĩ trẻ em. Phúc trình cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn việc vũ khí được đưa vào Syria với việc xem xét xem số vũ khí này tác động ra sao tới toàn khu vực. Phúc trình cũng đề nghị một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài 2 năm và nói rằng không có giải pháp thay thế. Trong khi đó, tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay nói rằng tình hình ở Syria không hề cải thiện. Ông Lavrov đã gặp các nhà lãnh đạo phe đối lập không thuộc Liên minh Quốc gia Syria đối lập và nhấn mạnh lại quan điểm của Nga rằng bất kỳ giải pháp nào đối với cuộc khủng hoảng ở Syria phải xuất phát từ bên trong Syria. Cũng trong ngày hôm nay, các nhà hoạt động nói rằng các chiến đấu cơ của Syria đã dội bom xuống quận Bab al-Am tại thành phố Homs ở miền Trung, nơi quân nổi dậy đã tiến hành một cuộc phản công hôm qua để giành lại một trong các nơi từng là cứ điểm của mình. Các lực lượng chính phủ đã đẩy lui quân nổi dậy khỏi quận đó một năm trước, trong cuộc chiến kéo dài 1 năm đã làm hàng trăm người chết. Trong khi đó, một chi nhánh của Al-Qaeda ở Iraq nói rằng nhóm này nhận trách nhiệm đã gây ra một vụ phục kích hồi tuần trước, làm chết 48 binh sĩ Syria và 9 bảo vệ Iraq.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam lên án Mỹ trao giải Phụ nữ can đảm thế giới cho blogger Tạ Phong Tần. Việt Nam ngày 9 tháng 3 tuyên bố giải Phụ nữ can đảm thế giới do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao tặng cho blogger Tạ Phong Tần là sai trái, can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam. Blogger Tạ Phong Tần hiện đang bị Việt Nam giam cầm với án tù 10 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các bài viết mà Hà Nội cho là xuyên tạc, nói xấu đảng và nhà nước. Trước đó, trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, tại khán phòng trong trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng John Kerry đã vinh danh blogger Tạ Phong Tần cùng với 8 nhà hoạt động khác trên thế giới vì sự can đảm phi thường, bất chấp hiểm nguy, dấn thân cổ suý, thăng tiến nữ quyền. Buổi lễ có sự tham dự của đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Trong phần mô tả về blogger Tạ Phong Tần của Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ nói:
As a former member of the Vietnamese Communist Party, Tha Phong Tan made a name for herself when she began posting articles online.
Từng là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tên tuổi của Tạ Phong Tần được biết tới khi bà bắt đầu các bài viết chỉ trích nhà nước và phơi bày tình trạng tiêu cực trong hệ thống pháp lý Việt Nam. Sau khi bị khai trừ khỏi đảng, bà khởi sự trang blog Công lý và Sự thật, trở thành một trong những blogger đầu tiên tại Việt Nam bình luận các tin tức chính trị và các sự kiện mà nhà cầm quyền cấm kỵ. Bà Tần đã khích lệ và thức tỉnh giới blogger và các nhà báo công dân tại Việt Nam, nguồn lực hiện giúp phổ biến thông tin và mang lại các luồng ý kiến, tư tưởng khác nhau tới cho người dân Việt Nam. Bà Tần bị bắt vào năm 2011 và bị tuyên án 10 năm tù vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước ngay trong lúc bị lực lượng an ninh của nhà nước lôi kéo ra khỏi tòa, bà Tần vẫn dõng dạc hô vang hai tiếng, bất công. Với sự dấn thân liên tục tranh đấu để đòi một nhà nước tốt đẹp hơn cho người dân, với tinh thần sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì niềm tin của mình, với những trải nghiệm cuộc sống và năng lực của người cầm bút khích lệ cho phụ nữ Việt Nam, bà Tạ Phong Tần là phụ nữ can đảm thế giới năm 2013.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, việc Hoa Kỳ trao giải Phụ nữ can đảm thế giới năm nay cho blogger Tần không có lợi cho sự phát triển quan hệ Việt-Mỹ. Người phát ngôn Lương Thanh Nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam phản đối quyết định trao giải cho một cá nhân đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Hà Nội cáo buộc bà Tần, một thành viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do, đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, chính sách phát triển công nghệ thông tin và việc tạo điều kiện để người dân được bày tỏ quan điểm cũng như tiếp cận thông tin một cách đa dạng của nhà nước Việt Nam để điều hành trang blog điện tử vi phạm luật pháp Việt Nam, cũng như đã có liên hệ với các tổ chức nước ngoài thù địch để chống phá nhà nước Việt Nam. Án tù 10 năm cho tác giả các bài viết phản ảnh công lý và sự thật đã khơi dậy sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế về thành tích vi phạm nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn khẳng định bản án của blogger Tạ Phong Tần hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế về nhân quyền. Người phụ nữ bị 10 năm tù vì chống phá nhà nước này từng được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải Helmin Hamet dành cho các ngòi bút bị đàn áp trên thế giới vì đấu tranh cho quyền con người vào năm 2011. Bà Tần cũng là một trong 4 ứng cử viên chung cuộc trong giải thưởng báo chí 2013 của Index on Censorship, tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do báo chí có trụ sở tại Anh Quốc. Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Liên quan tới vấn đề Biển Đông, Trung Quốc cho tàu hải giám và trực thăng tuần tra Hoàng Sa. Đội tàu hải giám Trung Quốc ngày 10 tháng 3 khởi sự cuộc tuần tra phối hợp với trực thăng tại quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Tân Hoa Xã của Trung Quốc loan tin, đội tàu hải giám gồm 3 chiếc mang số hiệu 83, 262 và 263 rời cảng ở thành phố Tam Sa để cùng với trực thăng hải giám B7103 tuần tra khu vực này trong vòng 9 ngày. Đội tuần tra có nhiệm vụ đi tuần 10 đảo và bãi đá vào hôm qua, và các nhân viên công lực theo kế hoạch đổ bộ lên đảo Cây và đảo Bắc thuộc Hoàng Sa. Giới hữu trách Trung Quốc cho hay đội này sẽ thực hiện các cuộc tuần tra và giám sát định kỳ, bao gồm các nhiệm vụ quản lý không gian hàng hải và sinh thái biển, cũng như bảo vệ đảo. Đây là lần đầu tiên trực thăng và tàu hải giám Trung Quốc tiến hành cuộc tuần tra phối hợp xung quanh quần đảo Hoàng Sa kể từ khi Bắc Kinh lập thành phố Tam Sa hồi tháng 7 năm ngoái để quản lý nhóm 3 quần đảo ở Biển Đông, bao gồm Trường Sa và Hoàng Sa. Trong khi đó, Trung Quốc cho tiến hành tuần tra ngư chính tại Biển Đông. Nhà chức trách Trung Quốc ngày 10 tháng 3 loan báo, các cuộc tuần tra ngư chính định kỳ trong năm nay ở Biển Đông vừa được khởi động nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi chính đáng của người dân Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho hay, tính đến ngày 10 tháng 3, thì 21 tàu tuần tra cỡ vừa và lớn cùng với trên 3.000 nhân viên công lực đã được huy động để thực hiện nhiệm vụ này tại các ngư trường chính ở Biển Đông. Cơ quan Quản lý Ngư nghiệp Hải Nam Trung Quốc thông báo tàu của họ hiện đang tuần tra tại các vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Nham, bãi đá ngầm Mỹ Tế, quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ. Bắc Kinh nói các cuộc tuần tra này sẽ kéo dài trong nhiều tuần nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.com www.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Hoa Kỳ và Đài Loan đã nối lại các cuộc đàm phán thương mại sau 5 năm đình chỉ. Đài Loan đã cấm một loạt các mặt hàng thịt bò nhập từ Hoa Kỳ cho đến cách đây khoảng nửa năm khi lệnh cấm chính cuối cùng được bãi bỏ. Nay hai bên đang bàn luận về việc tự do hóa mậu dịch có thể giúp đưa nền kinh tế thúc đẩy bởi xuất khẩu của Đài Loan lên mức ngang hàng với các đối thủ ở châu Á. Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA Ralph Jennings gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Demetrio Marantis và Thứ trưởng Kinh tế Đài Loan Trác Sĩ Chiêu đã họp kín hôm qua để thảo luận việc tự do hóa xuất khẩu và đầu tư. Các cuộc đàm phán về Hiệp định Khung và Thương mại và Đầu tư kết thúc hôm nay nhắm mục đích đưa hai bên đi gần hơn đến chỗ gỡ bỏ các rào cản. Đài Bắc muốn Hoa Kỳ ký một Hiệp định Thương mại Tự do có tác dụng nâng cao tính cạnh tranh của Đài Loan ở châu Á. Đảo quốc này cũng muốn tham gia đối tác xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, gồm 11 thành viên, một hiệp định thương mại khu vực đang được thương thảo. Tại một cuộc họp báo, ông Marantis cho hay các cuộc đàm phán với Đài Loan tiến hành tốt đẹp, nhưng còn quá sớm để đạt được các thỏa thuận quan trọng.
We look forward to continued work with Taiwan in terms of building upon our already strong trade and investment relationship.
Chúng tôi trông đợi công tác liên tục với Đài Loan về mặt xây dựng trên mối quan hệ thương mại và đầu tư vốn dĩ đã mạnh và nâng mối quan hệ đó lên mức tiếp theo. Nay chúng tôi thừa nhận rằng Đài Loan quan tâm đến một hiệp định thương mại tự do, quan tâm đến TPP. Hôm nay chúng tôi đã có một cuộc đối thoại rất đầy đủ và vững mạnh về những vấn đề ấy.
Đài Loan sẽ phải đối mặt với một cuộc tranh đấu gay go để đạt được một hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ. Việc được thu nhận vào đối tác xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định được hình thành với ảnh hưởng lớn của Mỹ, sẽ đòi hỏi sự đồng thuận không những của Mỹ mà còn của các nước thành viên khác nữa. Nhưng các thỏa thuận đó sẽ nâng cao nền kinh tế trị giá 466 tỷ đô la của Đài Loan, trong lúc phải cạnh tranh với Nhật Bản, Nam Triều Tiên và nhiều nước khác ở Đông Nam châu Á. Vốn dựa vào xuất khẩu máy móc và các sản phẩm kỹ thuật cao, Đài Loan bị tụt hậu so với các nước bạn bởi vì Hoa Kỳ đã cắt đứt các cuộc đàm phán thương mại vào năm 2007 do các lệnh cấm nhập thịt bò Mỹ. Ông Marantis nói với cuộc họp báo rằng vẫn còn vấn đề nông nghiệp giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, nhưng ông không nêu rõ chi tiết. Hoa Kỳ là nơi đến lớn hàng thứ nhì của các mặt hàng xuất khẩu từ Đài Loan sau Trung Quốc, và Hoa Kỳ là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Đài Loan. Đài Loan là đối tác thương mại đứng hàng thứ 11 của Hoa Kỳ và đang nhập một số thịt bò trị giá khoảng 128 triệu đô la mỗi năm trước khi lệnh cấm được hoàn toàn bãi bỏ vào giữa năm 2012. Ông Lưu Nghĩa Quân, một giáo sư về các vấn đề quốc tế tại Trường Đại học Phật Quang ở Đài Loan, nói rằng công chúng ở đảo quốc này đang trông đợi với lãnh đạo Quốc dân đảng sẽ đạt được những thắng lợi lớn sau khi Đài Bắc nhượng bộ Washington về việc nhập thịt bò.
Thịt bò là một sự kiện, và dân chúng nghĩ rằng chúng ta phải chấp nhận điều đó. Về phía đảng cầm quyền là Quốc dân đảng, có thể Hoa Kỳ có thể đem lại một cái gì đó vượt quá sự tưởng tượng của dân chúng, chẳng hạn như máy bay tối tân hơn. Tôi nghĩ điều đó sẽ đem lại cho đảng cầm quyền lợi thế hết sức to lớn để thuyết phục dân chúng địa phương ở đây.
Các giới chức Hoa Kỳ cho rằng các lợi ích ở quy mô đó còn xa vời. Hôm qua, hai bên đã công bố các thông cáo chung hỗ trợ cho mậu dịch tự do và các dịch vụ kỹ thuật thông tin và công bằng trong đầu tư hai chiều. Hai bên cũng thành lập các nhóm công tác để tiếp tục các cuộc thảo luận về những ưu tiên của Mỹ như đầu tư ở Đài Loan và quyền sở hữu tài sản trí thức. Các nhà thương thuyết hy vọng sẽ họp mỗi năm một lần.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Quay sang Ấn Độ, cảnh sát nước này nói rằng một trong những người đàn ông bị tố cáo trong vụ hãm hiếp tập thể một nữ sinh viên trên một chiếc xe buýt ở New Delhi đã tự tử trong nhà tù. Một giới chức ở nhà tù Tihar nói rằng Ram Singh đã treo cổ tự vẫn bằng quần áo của chính anh ta vào sáng sớm hôm nay. Tuy nhiên, cha mẹ và luật sư của Singh thì nói rằng nghi can này đã bị giết trong nhà tù, và một vết thương cũ trên tay đã khiến cho anh ta không thể nào tự treo cổ lấy. Luật sư bênh vực cho ông Singh, là luật sư V.K. Anand, nói rằng không có tình huống nào có thể đưa đến việc thân chủ của ông tự vẫn. Ông đòi phải tiến hành một cuộc điều tra vào cái chết của thân chủ ông. Luật sư Anand nói rằng Singh không bị căng thẳng về tâm lý và rất vui vẻ. Ông cho biết là Singh vẫn gặp gia đình hàng ngày. Cha mẹ của Singh cũng cho rằng con họ không thể nào tự vẫn được. Người cha nói rằng con trai ông đã bị giết và trước đây ông Singh đã kể với ông rằng anh ta là nạn nhân của hành động kê gian do các tù nhân khác thực hiện và anh ta thường xuyên bị đe dọa tới tính mạng. Singh bị tố cáo là đã lái chiếc xe buýt trên đó nữ sinh viên 23 tuổi bị hãm hiếp tập thể trong hơn 2 giờ đồng hồ hồi tháng 12 năm ngoái. Những vết thương nội tạng của cô trầm trọng đến nỗi cô qua đời 2 tuần lễ sau khi bị hãm hiếp. Singh là thủ lãnh của băng đảng gồm 5 người đàn ông và một vị thanh niên. Vụ án xét xử 5 người đàn ông khởi sự tại một tòa án được gia tốc hồi tháng trước, trong khi vụ án xét thiếu niên còn lại khởi sự hồi tuần trước.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Sang tin Đông Á, Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm để kỷ niệm 2 năm ngày xảy ra trận động đất và sóng thần thảm khốc, làm gần 19.000 người thiệt mạng và gây ra vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986. Tại một buổi lễ toàn quốc tại Tokyo ngày hôm nay với sự tham dự của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko cùng với các giới chức chính phủ hàng đầu khác, những người tham dự đã đứng mặc niệm lúc 2 giờ 46 phút chiều, tức là thời điểm chính xác xảy ra trận động đất mạnh 9 độ Richter hôm 11 tháng 3 năm 2011 ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương ở Đông Bắc Nhật Bản. Các cuộc biểu tình chống hạt nhân cũng đã được lên kế hoạch diễn ra trên khắp cả nước Nhật để kêu gọi từ bỏ việc sản xuất điện hạt nhân. Trận động đất đã gây ra một cơn sóng thần chết người, nhấn chìm các cộng đồng nằm ở vùng duyên hải, gây hư hại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và làm gần 19.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Các nỗ lực tái thiết vùng bị tàn phá diễn ra một cách chậm chạp. Số liệu cho thấy hơn 300.000 người vẫn còn chưa có nơi ở cố định, và nhiều người trong số đó vẫn còn phải ở trong các ngôi nhà tạm bợ chật chội.
Quay sang Trung Quốc, các giới chức nước này cho hay là hơn 1.000 con heo chết đã được vớt ra khỏi dòng sông chính của thành phố Thượng Hải. Ủy ban Nông nghiệp thành phố Thượng Hải hôm thứ Bảy nói rằng họ không tìm thấy chứng cứ cho thấy là các con heo này đã bị vứt xuống dòng sông Hoàng Phố ở tỉnh Chiết Giang hoặc bất cứ chứng cứ nào cho thấy là heo mắc bệnh. Tuy nhiên, một số bản tin nói rằng dường như có khả năng thây heo bị vứt xuống thượng nguồn sông. Chính quyền thành phố hôm nay còn cho hay là công nhân vẫn tiếp tục vớt thây heo ra khỏi dòng sông. Các giới chức đang điều tra sự cố này. Thành phố Thượng Hải cho biết là họ đang xét nghiệm các mẫu nước từ con sông. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa tìm ra dấu hiệu nào cho thấy là nước sông đã bị nhiễm độc. Nhiễm độc nước do gây ra do phân bón, hóa chất bị rò rỉ và rác thải chưa được xử lý là một vấn đề lớn tại Trung Quốc.
Người dân Tây Tạng sống lưu vong trên khắp châu Á và châu Âu ngày hôm qua đã đánh dấu 54 năm ngày diễn ra cuộc nổi dậy bất thành nhằm phản đối sự cầm quyền của Trung Quốc. Tại Dharamsala, Ấn Độ, nơi đặt trụ sở của chính phủ Tây Tạng lưu vong, cảnh sát đã ngăn chặn một người đàn ông tìm cách tự thiêu, trong khi hàng trăm người Tây Tạng tụ tập để kỷ niệm cuộc cách mạng bất thành diễn ra năm 1959. Ngoài ra còn có thêm các cuộc biểu tình phản đối sự cai trị của Trung Quốc diễn ra ở New Delhi và Đài Loan. Tuy nhiên, tại Nepal, lực lượng cảnh sát hùng hậu ở thủ đô Kathmandu đã ngăn chặn người biểu tình xuống đường. Khoảng 20.000 người Tây Tạng sống ở Nepal và nước này hiện chịu áp lực lớn từ Bắc Kinh vì số người lưu vong này. Trong khi đó, thì hàng nghìn người Tây Tạng ở khắp châu Âu đã tuần hành ở Brussels, Bỉ để thúc giục Liên hiệp châu Âu liên hệ với Trung Quốc nhằm kêu gọi nước này chấm dứt đàn áp và đem lại hòa bình tới quê hương còn tranh chấp của họ. Hơn 100 người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối sự cai trị tàn bạo của nhà chức trách Trung Quốc. Đa số các vụ tự thiêu xảy ra tại Trung Quốc, bên trong các khu vực có người Tây Tạng sinh sống.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington và quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài chúng tôi. Quay sang Nam Mỹ, các chính đảng Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc vận động giáo giết trước cuộc bầu cử tổng thống đã được ấn định vào ngày 14 tháng 4 để tìm người thay thế ông Hugo Chavez, nhà lãnh đạo theo xã hội chủ nghĩa đã qua đời hồi tuần trước sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Thủ lãnh đối lập Henrique Capriles hôm qua chính thức loan báo ông sẽ thách thức quyền tổng thống Nicolas Maduro. Ông Capriles, người đã bị ông Hugo Chavez đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 10 năm ngoái, đã lên án lễ nhậm chức của ông Maduro và chức quyền tổng thống. Ông mô tả đây là một vụ gian lận hiến pháp.
Vas a tener que derrotarme con votos.
Ông Capriles nói, ông tin tưởng nơi Thượng Đế và thách thức ông Nicolas Maduro hãy đánh bại ông bằng lá phiếu của cử tri. Ông Capriles tuyên bố sẽ giành từng lá phiếu một với ông Maduro bất chấp cái giá mà cá nhân ông phải trả vì lòng yêu nước của ông. Nhưng trong một bài diễn văn đọc trước những ủng hộ viên của ông hôm qua, ông Maduro thề sẽ đoạt được thắng lợi trong cuộc bầu cử đặc biệt tháng 4 để có thể tiếp tục nghị trình xã hội chủ nghĩa của ông Hugo Chavez.
Soy ahorita presidente porque así lo mandó la Constitución, pero sobre todo porque lo mandó.
Ông Maduro nói, bây giờ ông là tổng thống Venezuela bởi vì đó là điều hiến pháp đã quy định, nhưng trên hết là bởi vì tổng thống Chavez đã ra lệnh như thế. Và thừa lệnh cố tổng thống Chavez, ông sẽ là ứng cử viên tổng thống, sẽ trở thành tổng thống và tổng tư lệnh quân đội. Ông nói thêm rằng tuy nhiên ông cần được sự hậu thuẫn của nhân dân Cuba và các lực lượng cách mạng. Lúc đang chống chọi với bệnh tình, ông Hugo Chavez đã chỉ định ông Maduro, phó tổng thống của ông, là người lên kế vị ông hồi tháng 12, trước khi ông Chavez lên đường sang Cuba để thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng để trị bệnh ung thư. Cái chết của ông Hugo Chavez đã gây bàng hoàng cho các ủng hộ viên của ông, phần lớn là những người nghèo, vẫn kính phục ông vì đã đưa ra lời hứa sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Cái chết của ông cũng đem lại hy vọng mới cho các đối thủ của ông, vẫn lên án ông Chavez là một nhà độc tài.
Thưa quý vị, cư dân ở quần đảo Falkland ở ngoài khơi bờ biển phía nam của Argentina đang mở một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên tiếp tục là lãnh thổ của Anh hay không. Gần 1.700 người đã đăng ký đi bầu trên quần đảo nhỏ này sẽ trả lời có hay không đối với câu hỏi. Đó là quý vị có muốn quần đảo Falkland duy trì tình trạng chính trị hiện thời là lãnh thổ ở hải ngoại của Vương quốc Anh hay không? Argentina tuyên bố Anh đã đánh cắp quần đảo và không công nhận tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý. Hai quốc gia đã tham chiến giành quần đảo hồi năm 1982 sau khi các nguồn dầu khí được phát hiện tại đó.
Trong khi đó, ông Nelson Mandela, biểu tượng hòa bình của Nam Phi, đã trở về tư gia ở Johannesburg sau một cuộc khám bệnh có kết quả tốt đẹp tại Bệnh viện Pretoria. Ông Mandela đã nhập viện ngày hôm trước để được khám bệnh theo định kỳ. Phủ Tổng thống Nam Phi hôm qua cho hay là các bác sĩ đã hoàn tất toàn bộ các cuộc xét nghiệm y khoa định kỳ và ông Mandela đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Và như lúc trước, một toán nhân viên y khoa đang theo dõi tình trạng sức khỏe của ông.
Tên cuối một tờ báo hàng đầu của Mỹ nói rằng các công ty Mỹ đã đạt được lợi nhuận kỷ lục, nhưng số tiền vẫn còn để ở nước ngoài, tại nhiều quốc gia, nơi số tiền đó được đánh thuế với mức thuế thấp.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
From Studio 23 in Washington, this is VOA.